chỉ còn có 1 năm, 2 năm hoặc là 10 năm nữa nó đến mục đích. Ai cũng như vậy trơn thì không có gì để phải sợ hãi. Người ta chỉ sợ hãi một điều mà nghĩa là ai cũng không bị, mà chính mình bị điều đó. Còn điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều là những viên đạn được bắn ra và có thời gian. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được cái lời khi ông ta nói rằng là ông ta sắp sửa chấm dứt toàn bộ sự đau đớn của bệnh tật. Và điều thứ hai có nghĩa là ông ta xác nhận rằng là từ khi trở thành một Phật tử, trở thành một Phật tử thụ trì năm giới một cách trung thực, cho nên ông ta muốn nói với vị đại sư này rằng ngài đã biết rằng kiếp sống ngày mai tôi sẽ ra sao, có nghĩa là đã chuẩn bị cho một cái quá trình nữa là chuyển tiếp từ đời này qua đời khác. Bởi vì trong cái giữa hai chữ sanh tử nó không có dừng lại. Trong con đường sinh tử luân hồi của chúng ta, có nhiều người không biết rằng tại sao mình sinh tử luân hồi, nhưng thật ra là cái người mà chuẩn bị chết á, có nghĩa là chết không có nghĩa là hết. Chết là chuẩn bị cho một cuộc sống mới, nhưng mà sống như thế nào đó là cái phần chúng ta bàn sao hơn. Chứ cái phần nữa là cuộc sống mà gọi là chấm dứt, là chấm dứt cuộc sống hôm nay là chuẩn bị cho một cuộc sống ngày mai. Và một đứa trẻ con ra đời là đã vừa chấm dứt một cuộc sống cũ. Nghĩa là một đứa trẻ con ra đời là đã chấm dứt một cuộc sống cũ. Và người đang có mặt tồn tại chuẩn bị chấm dứt cuộc sống này là chuẩn bị sanh ra cho cuộc sống mới. Cho nên thầy mới nói là có nhiều khi mình ở đây đó, mình buồn rầu người thân yêu mình. Bởi vì khi từ khi bắt đầu chúng ta có những cái ái luyến, tức là có những cái tham ái của ngã và tự ngã liên quan đến tiền cái, tức là ngũ dục đó, thì chúng ta ái luyến lẫn nhau. Và do đó khi mà chúng ta phải từ bỏ cuộc sống này, chúng ta thấy rất là khổ đau, bởi vì mình bỏ người này bỏ người kia. Nhưng mà thiệt ra khi mình chấm dứt cuộc sống này đó là mình chuẩn bị cho một cái cuộc sống mới. Giống như mình đưa tay chuẩn bị đón chào cho một trẻ con ra đời, thì ở một thế giới nào đó nó chuẩn bị, họ đang chuẩn bị đón chào một cái sinh vật mới ra đời, trong đó có chúng ta. Và các vị biết rằng cái phần quan trọng của cái người học Phật là chúng ta sẽ chuẩn bị được đón nhận thế nào với một thế giới chúng ta đang đến. Có nghĩa là thế giới, chẳng hạn bây giờ mình nói là trong cái địa cầu chúng ta gồm có 5 châu hoặc 6 châu, là chúng ta đang chuẩn bị rằng mình muốn đến châu nào để mình ra đời. Đây là cái phần quan trọng của cái người học Phật thôi. Chứ còn là chắc chắn gần là chúng ta sẽ đi, chứ chúng ta không có gì để sợ hãi. Bởi vì chúng ta hiểu được cái dòng sanh diệt, hay là trong cái quá trình sinh tử luân hồi á, là chết ấy, không phải là hết, mà nó chỉ là một cái chấm dứt trong hôm nay. Cũng như là ví dụ giờ mình ở nước ngoài, là khi mình chấm dứt cái hình ảnh con người và gọi là lý lịch, hay gọi là cả một cái gọi là chứng nhận mình ở Việt Nam, mình chấm dứt tại đó, mình đổi sang một quốc tịch, mình sang ở Úc Đại Lợi. Và một ngày đó mình chấm dứt cái quốc tịch Úc Đại Lợi, mình sẽ sang một quốc tịch khác nữa. Không có nghĩa là chấm dứt, mà nó chỉ là một quá trình chuyển tiếp mà thôi. Đó, khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi, chúng ta sẽ hiểu được những cái bài kinh và những lời Phật dạy rất là rõ ràng cho đời sống của chúng ta. Bởi vì Đức Phật dạy, ngài nói rằng có một thời Đức Phật du hóa tại cái vườn Na Nang Đà, ở trong cái rừng tên là Tương Thâu Ngại. Và bây giờ có một cái vị trời tên là A Tư La, và vị trời này có người con tên là Ca Di Ni, sắc tướng uy nghi, chói sáng rực rỡ. Cho nên nửa đêm đi đến với Đức Phật, cúi đầu lại dưới chân Phật rồi ngồi một bên. Bây giờ cái người con kêu bằng tên là cái bằng Ca Di Ni này đó, cái tựa kinh là Ca Di Ni. Và người con của vị trời này mới bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, các người phạm trí, phạm trí tức là những người tu tập theo Bà La Môn á, họ tôn trọng trời Phạm Thiên đó, gọi là những người Sa Môn Bà La Môn của cái phái gọi là bây giờ có thể là Ấn Độ giáo hay gọi là Bà Môn Lôn giáo á, thì người ta gọi là phạm trí, tự ngạo cao bằng trời. Họ cho rằng nếu có chúng sanh nào mạng chung, họ có thể làm cho tự do qua lại các thiện xứ, sinh lên cõi trời. Đức Thế Tôn là đấng pháp chủ, mong Đức Thế Tôn làm cho chúng sanh khi mạng chung đi đến thiện xứ, sinh lên cõi trời. Đây là cái câu hỏi, cái câu nói của nghĩa là Ca Di Ni. Thì cái câu nói này có mục đích gì? Có nghĩa là ngài nói rằng cái vị trời con của vị trời này nói rằng những người Bà La Môn phạm trí, tức là những người tu hành một tôn giáo của ở Ấn Độ, nói rằng họ có khả năng nghĩa là đưa các Phật tử hay là đưa những người theo cái đạo của họ đi lên các cõi trời và các cõi thiện xứ. Bây giờ cái vị con của người của một cái vị trời này nói rằng Đức Thế Tôn là một cái vị pháp chủ, nghĩa là có khả năng ở trong thế giới này, xin ngài hãy đưa các Phật tử lên các cảnh giới thiện xứ từ cõi trời. Nhưng bây giờ các Phật tử mỗi lần mà lại Phật nữa là cầu cho con được, nghĩa là giảng sanh, nghĩa là con được sanh lên trời, con được này kia đó, là cái ý giống như vậy. Tức là khi các Phật tử tự mình bạch trước Đức Phật giống như những gì thầy nói là mình cầu nguyện đó, thì ở đây á, cái vị con của vị trời này nói rằng Đức Phật đã có khả năng, tức là gọi là một thiên nhân sư, thì xin ngài hãy thương xót mà đưa cho tất cả các Phật tử chúng con lên cõi trời sau khi mạng chung. Các Phật tử sướng cái là bây giờ mình có người sinh sẵn rồi, tức là ngay khi còn Phật còn tại thế là đã có người sinh, có người cầu mong Đức Phật với quyền năng của ngài, nếu ngài có được, ngài hãy đưa tất cả những người gọi là đệ tử quy theo Phật lên cảnh giới trời. Thì bây giờ Đức Phật trả lời trong bài kinh này, ngài nói rằng: này Kajini, nay ta hỏi ông tùy theo sự hiểu biết của ông mà trả lời. Này Kajini, ý ông nghĩ thế nào nếu trong thôn ấp hoặc có người nam nữ biến nhát không tinh tấn để thực hành ác pháp, thực hành 10 loại nghiệp bất thiện, sát sanh không cho mà lấy, tà dâm nói dối đến tà kiến, người ấy khi mạng chung nếu có một số người đều chấp tay hướng về người đó mà kêu gọi vang lên nói như thế này: các người nam hoặc nữ, các người biến nhát không siêng năng, lại thực hành ác pháp, thành tựu 10 loại nghiệp đạo bất thiện, sát sanh không cho mà lấy, tà dâm nói dối cho đến tà kiến, các vị nhân việc này, duyên việc này, khi thân hoại mạng chung chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Tức là trong bài kinh nói như vậy. Và Đức Phật nói rằng: như vậy này Kajini, những người nam nữ biến ác không siêng năng, tức là lặp lại giống như nãy giờ chúng ta đọc á, nhân việc ấy, duyên việc ấy, lúc thân hoại mạng chung họ được đi đến thiện xứ, sinh lên cõi trời không? Tức là câu hỏi của Đức Phật là: nếu trong đời này có một thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân như chúng ta vậy, làm 10 nghiệp bất thiện đó, đi đến kể cả tà kiến, rồi khi sắp chết có nhiều người chấp tay, nhiều người đọc kinh và cầu mong những người này sinh lên cõi trời, có được không? Thì Kajini thưa rằng: không thể được, bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật khen: đúng thế, này Kajini, vì sao? Rồi ngài mới bắt đầu lặp lại giống như vậy: những người đã không thực hành những điều thiện nghiệp đó, do duyên việc ấy, lúc thân hoại mạng chung không thể nào họ đi được, sinh được lên cõi trời hay là cõi thiện xứ, việc đó không thể xảy ra. Cũng như cách thôn không xa có một vực nước sâu, nơi đó có người ôm một tảng đá lớn nặng và ném vào trong nước, nếu có một số người đến chấp tay hướng về tảng đá mà kêu gọi vang lên, tức là giống như mình chấp tay mình cầu nguyện đó, mong rằng tảng đá được nổi lên, cầu nguyện cho tảng đá được nổi lên. Này Kajini, ông nghĩ thế nào, tảng đá nặng đó có thể nào vì một số người chấp tay hướng về nó, khen ngợi cầu xin nhân việc nó mà nó có thể nổi lên không? Thì bài kinh thầy nghĩ là rất là đơn giản, nhưng mà nó quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Bởi vì khi mà các Phật tử tính tâm, các Phật tử sẽ hiểu được là những lời dạy của Đức Phật trong kinh rất là thiết thực. Và bây giờ cái vị trời, con vị trời trả lời rằng không thể nào được việc đó. Cho nên Đức Phật mới chứng minh rằng nếu những người biến nhát, không tinh cần, không thực hành các thiện pháp, và khi nào mà người đó, nghĩa là thân hoại mạng chung, không thể nào sinh lên cõi thiện thế, cho dù người đó là một Phật tử. Và do vậy cho nên ngài mới nói rằng: ông nghĩ thế nào nếu như trong thôn ấp hoặc là có nam nữ, tức là Phật tử đó, tinh tấn siêng năng thực hành diệu pháp, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, và nói tóm lại đi vào con đường chánh kiến, như vậy nhân việc đó, nhân cái việc đó, duyên việc đó, khi thân hoại mạng chung, người đó có thể đi đến ác xứ và sanh vào địa ngục hay không? Đó. Thì bây giờ đó, cái vị Kajini này trả lời rằng không thể có được. Ngài hỏi, ngài mới trả nói với vị trời rằng đúng thế, bởi vì những người này làm thiện pháp, sinh năng, thiên năng, tinh tấn, lại thực hành diệu pháp, thực hành 10 nghiệp đạo, xa lìa việc giết, đoạn từ việc giết, cho nên với công đức lành đó, điều đó không thể đưa đến đọa xứ. Có nghĩa là các Phật tử mà làm 10 điều thiện nghiệp thì không bao giờ đưa vào đọa xứ, cho nên không thể sinh vào các cõi ác. Nhưng mà ngược lại, này Kajini, bởi vì 10 thiện nghiệp đạo là trắng, có quả báo trắng, tự nhiên thăng lên, chắc chắn đến thiện xứ. Đây là cái lời, cái luận thứ hai. Rồi ngài mới chứng minh một điều nữa. Ngài nói rằng nếu cách cái thôn không xa có một vực sâu, nơi đó có người đem hũ dầu bỏ quăng dầu vào trên nước, rồi nữa là cái mảnh bể, tức là những cái sành, những cái hũ sành nó bể, nó rơi chìm xuống, nhưng mà dầu thì nổi lên. Cũng giống vậy, cho nên nếu người nào sống trong đời này vì xác thân tứ đại của chúng ta làm các việc bất thiện, đến một ngày nào đó khi từ giả cái thân này thì những cái thân của chúng ta sẽ bị từ bỏ, tức là rơi trở lại giống như những cái hũ sành, những cái mảnh sành nó rơi chìm xuống dưới. Nhưng nếu tâm hồn, tâm tư và những cái hành vi của chúng ta trong thời gian sống và tạo đó là những thiện pháp, thì nó sẽ giống như những cái vạt dầu sẽ được nổi lên trên mặt nước. Và Ngài mới kết luận với cái vị con của vị trời này: này Kajini, người ấy đối với các việc sát sanh, xa lìa việc giết, đoạn trừ trong 10 thiện nghiệp, tinh tấn đi thẳng con đường thiện xứ, thì không có cách gì mà người đó có thể đọa xứ, không cần phải cầu nguyện. Đó. Này Kajini, có con đường viên quán, con đường thăng tấn, con đường thiện xứ. Thế nào là có con đường viên quán, con đường thăng tấn, con đường thiện xứ? Đó là 8 tri thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là 8. Này Kajini, đó là con đường tuyệt đối để đi đến thiện xứ. Đức Phật viết như vậy. Kajini và các vị tỳ kheo nghe Đức Phật dạy xong hoan hỷ phụng hành. Thì bài kinh với chừng đó mà thôi. Như vậy hôm nay chúng ta đọc cái bài kinh chỉ ngắn như vậy với mục đích để hiểu được như thế nào là qua cái đời sống của chúng ta, tức là đời sống trong cái sống và cái chết. Chúng ta biết rằng Đức Phật đã xác định rằng cái vai trò của cầu nguyện của người con Phật có tác động là khi nào người đó thật sự thấy được 8 thánh đạo, hay thật sự sống trong thiện pháp. Và khi chúng ta sống trong thiện pháp cũng đồng thời là chúng ta phát nguyện, chẳng hạn mình đến với cha mẹ mình hứa mình làm một điều lành, mình hứa với cha mẹ mình, với những người thân thuộc mình trở thành một con người con tốt đẹp, đồng nghĩa là mình phải ứng dụng những lời hứa của mình trong đời sống hàng ngày của mình. Có nghĩa là mình thay đổi một quá trình, mình thay đổi một kiếp sống, thì như vậy cái quả báo và trong tương lai thiện thứ là con đường chắc chắn phải đến. Và mình không sợ rằng khi mà mình có nằm xuống đi rồi mình sẽ đi về đâu, bởi vì tất cả những việc mình làm nó đã chuẩn bị trong tương lai bởi thiện thứ trong đời này. Và khi mà Đức Phật đã kết luận điều đó cũng đồng nghĩa là để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng không phải là chúng ta cầu nguyện không có giá trị, nhưng mà cầu nguyện của đạo Phật chỉ có giá trị khi nào người con Phật thật sự ứng dụng những điều đó trong đời sống mình hàng ngày. Có nghĩa là chúng ta có thật sự có nghe kinh, có đọc kinh nhiều chừng nào tốt chừng ấy, nhưng với điều kiện nó chỉ có tác động thực sự khi nào chúng ta thành một hành vi nào trong đời sống của chúng ta. Cho nên nếu mà mình nghe kinh thật nhiều, mình hiểu được kinh thật nhiều, nhưng mà mình không làm được một điều nào đó trong đời này đó, thì tất cả các thiện pháp sẽ không có điều kiện mà phát sanh. Và điều này đó thì các vị chúng ta sẽ lưu ý được một điều rất là quan trọng trong đạo Phật là hành vi. Bởi vì cái tầm quan trọng của những hành vi rất là nhỏ nhặt, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái tác động của nó. Bây giờ thầy ví dụ vậy, người ta ví dụ là nếu người nào không chú ý được những hành vi thật sự nhỏ nhặt thì những hành vi đó có thể hại cả mạng sống người ta. Chẳng hạn bây giờ một chất thuốc độc rất là nhỏ nhưng mà cũng có thể hại chết một mạng người. Và cho dù nghĩa là một chút nghĩa là độc dược nào đó mà nó có cực độc mà thả vào trong một giếng nước có thể làm chết một nhà và làm bệnh đau cả một xóm. Và nếu một chút độc dược nào đó mà không phù hợp với cơ thể con người được nấu ăn trong một cửa tiệm thì có thể đưa hàng mấy chục người vào ở trong nhà thương. Cho nên cái phần mà tác động nhất của Phật giáo là cái người ta phải luôn luôn chú ý cái tầm quan trọng của những hành vi nhỏ nhặt. Bởi vì cái hành vi nhỏ nhặt ở đây chúng ta nói rằng nó có hai phần, một phần là đưa đến việc tốt và một phần thì đưa đến việc xấu. Nếu một cái hành vi nào cho dù nhỏ nhặt nhưng mà nó vì thiện ý, vì những gì tốt đẹp á, thì chính những hành vi đó tích góp để trở thành một điều rất lớn trong tương lai mà chúng ta không hề hay biết. Ngược lại, một cái hành vi nhỏ nhặt nào mà nó mang tính xấu xa, nó mang tính thấp hèn, nó cũng có thể đưa đến toàn bộ cả một cuộc sống xấu xa của chúng ta trong tương lai. Bởi vì điều này được chứng minh như thế, các Phật tử thấy rằng khi cái tâm niệm chúng ta đã bắt đầu chuyển hóa, và trong những bài kinh mà chúng ta sẽ trình bày tiếp sau này, các Phật tử thấy rằng nó có một tác dụng thực sự ở trong tương lai. Cho nên bây giờ mình không, tại sao mà những cái vị thiền sư hoặc những cái vị mà họ tu chứng cao, họ không bao giờ sợ chết? Tại vì họ biết rằng không phải chết là họ bỏ xác thân này, mà họ chuẩn bị thay một xác thân khác và đi một con đường nó cao thượng hơn, cho nên họ tự tại đi vào trong sinh tử. Đó. Còn chúng ta nó bởi vì chúng ta luôn luôn liếng ái cái xác thân này, nhưng mà ngay cả cái xác thân mà chúng ta liếng ái đến một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ từ bỏ chúng ta, tức là từ cái xương cấu thịt da chúng ta nó hoàn toàn rã rại với một thời gian nào đó. Và lúc đó chỉ có một điều chúng ta mang theo được là gì? Gọi là phẩm chất cuộc sống.